ngài trốn, trốn cung vua, đêm ngài đi ra ngoài. Đó, ngài trốn là đi nửa đêm, ngài vượt thành ngài đi. Thế rồi đến tăng tảng sáng thì ngài gặp cái này. Thì sao? Người thợ săn mà lại mặc áo cà sa. Tu, trong cái khi tuy là tu khổ hạnh, nhưng mà thực ra là ngài tu tâm. Này, vô tâm tức là không khởi những các niệm lên. Không khởi cái niệm yêu, niệm ghét, niệm mừng, niệm giận. Thế gọi là vô tâm. Còn vô ý tức là không có tính toán, suy nghĩ. Vô thọ tức là cảnh ở bên ngoài, sáu căn đối với cảnh không có thọ lãnh. Thế còn vô hành tức là tâm nó không biến chuyển. Tâm không biến chuyển gọi là hành. Thế tức là cái tu cái tâm, giữ cái tâm được an định, bất động. Thế thì các ngoại đạo người ta cũng theo ngài. Một mặt ấy, thì tu khổ hạnh. Khổ hạnh nghĩa là không tắm rửa, cứ để cái thân như thế ngày qua tháng lại, không tắm rửa, ăn mà chỗ ngủ cũng không có, để có mùng màn gì mà che mũi vòng, cứ ngồi ở trong rừng ấy. Thế rồi chỉ ăn một, mỗi ngày ăn một hột mè thôi. Mà như thế trải qua 6 năm, trải qua 6 năm, cho nên người ta vẫn tạc cái hình tượng gọi là tượng tuyết sơn. Tạc cái hình tượng để thờ, là những xương của ngài nó lộ hết cả da. Người ta gọi là cái da bọc xương, cái bụng nó thót chặt lại, rồi xương sườn, xương sống, các xương nó hiện trông rõ ra, để thấy cái sự đói khát của ngài. Thế mà suốt 6 năm không đi đến đâu cả. Thế cho nên ở đây thì nói là tự biết sắp thành đạo, nhưng mà thực ra có phải tại khổ hạnh mà thành đạo không? Nghĩa là tới cái ngày giờ, bởi vì ngài thị hiện cái việc tu theo ngoại đạo để cho mọi người thấy rằng cái tu theo ngoại đạo nó không đi đến kết quả. Ngài có tu, ngài cũng làm như họ, và ngài còn tu giỏi hơn họ nữa, nhưng mà không đi đến đâu cả. Cho nên bây giờ ngài bỏ, ngài không tu cái môn ấy nữa. Ta đây phi giải thoát, phải ăn trước đã, sau thành Phật đạo. Cái câu nghĩa là đầu đuôi làm sao. Tức là cái tu khổ hạnh này không phải là cái giải thoát. Thực ra thì ngài chỉ là thị hiện thôi, chứ ngài đắc đạo đã lâu rồi. Nhưng đây là hiện, mà ngài không có muốn tu cái khổ hạnh này hiện tướng đắc đạo vào cái lúc khổ hạnh. Bởi vì nếu mà ngài hiện tướng đắc đạo vào cái lúc khổ hạnh thì người đời không biết, lại tưởng là khổ hạnh là cái gốc đắc đạo. Ngài bảo là lại tưởng là đói, đói khát là cái mầm bồ đề thì không đúng. Cho nên ngài có tu theo kiểu của họ để cho mọi người thấy là ngài cũng có làm được như họ. Nhưng mà sở dĩ ngài bỏ, ngài không tu là vì ngài thấy cái việc này nó không đưa đến đâu. Thế thì con giảng cho thầy hiểu tại làm sao chính đạo Phật cũng chủ trương không cho chúng ta buông lung, không cho chúng ta bừa bãi, cho đến ăn đến mặc lúc nào cũng căn dặn chúng ta phải thiểu dục chi túc. Thế tại làm sao lại bảo là không phải khổ hạnh? Biết nhận rõ cái nghĩa này, hao tốn là một việc, mà sự thật ra cái buông lung có thể mà đắc đạo được không? Học để biết cái thân này là cơ thân giả, thân không thật. Thế mà bây giờ lại cứ buông lung chiều chuộng nó, cả hàng ngày quán bất tịnh để biết cái thân này là cái đáng chán, mà bây giờ lại cứ cho nó mặc nhung mặc gớm, rồi cho nó ăn ngon, rồi cho nó đi chơi. Thì như vậy thì đâu có phải là giác tỉnh được cái thân này là hư vọng. Thế cho nên những đạo Phật, người ta vẫn nói đạo Phật là đứng chung đạo, nghĩa là đứng ở giữa hai cái thái độ. Một ấy là buông lung bừa bãi, ăn ngon mặc đẹp, xa hoa đi chơi, phóng túng. Đó là một mặt. Còn một mặt ấy thì thấy là cái khổ hạnh ép sát, làm cho cực nhọc cái thân. Thế một đấy thì như người thế gian không tu thì đứng vào cái mặt bừa bãi, ăn ngon mặc sướng đi chơi, buông lung, thì cái mặt ấy dĩ nhiên là không thể thành đạo được. Bởi vì thành đạo là giác tỉnh, nhớ rằng cái thân này là cái hư vọng, mà lại có cho ăn ngon mặc sướng thả lỏng nó. Đã từ vô thủy đến nay rồi, đã đi cái đường bừa bãi rồi, bây giờ muốn tỉnh ra mà lại cứ cái đường ấy mà đi thì không được. Thế cho nên một mặt thì không có theo cái thế gian để mà buông lung bừa bãi. Nhưng mà Phật cũng nói rằng cái xe nó không đi, cứ có một cái xe bò đó, mà bây giờ cái xe nó không đi thì đánh cái xe hay là đánh con bò?
Thầy đánh con bò.
Thế chúng ta cũng thế, cái thân này nó có cái tâm làm chủ. Nếu mà cái tâm nó không đi, cái tâm nó lười biếng thì phải dạy cái tâm, chứ không phải là đánh cái thân, không phải là hành hạ để cho cái thân nó đau ốm vô dụng, mà rồi thì còn phiền nhọc mọi người nữa. Cho nên Phật không chủ trương cái khổ hạnh. Khổ hạnh là quá đáng. Đấy, như ăn quá ít để đến nội thân xanh xao gầy mòn, thế rồi hành hạ cái thân. Như ở bên đạo Gia Tô, các vị tu sĩ là người ta phải ở, gọi là chúng ta cũng nhập thất, thì cứ hàng ngày người ta đánh cái thân. Ta có đeo cái dây xích ở ngang lưng, người ta cầm cái dây xích đó là để quật cái thân. Cho nên ta đeo cái dây xích đánh là chảy máu, có người chết ngất thôi. Cứ tự mình lại đánh mình, bảo rằng thì là cái thân này là cái ham muốn, cái thân này là cái thèm khát, cho nên phải trị nó. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài không chủ trương cái đó. Ngài nói là phải dạy cái tâm, phải giác tỉnh cho cái tâm, phải cho cái tâm nó học, nó hiểu, nó tu đúng đường. Còn cái thân ấy cũng như là cái xe đạp ấy, mình dùng, mình sử dụng nó thôi. Đó là cái vật để mình dùng, tạm thời được cái thân người để mà còn tỉnh táo và tu hành. Thế cho nên phải coi như đồ vật mình dùng, mình có bổn phận phải trông nom săn sóc nó, đừng để nó hư hỏng, nhưng mà cũng không có chiều chuộng nó, không có bừa bãi buông lung. Cho nên gọi là đạo Phật đứng ở trung đạo, nghĩa là đứng giữa, không như người thế gian quá buông lung, quá bừa bãi, mà cũng không như những các vị tu hành ngoại đạo cứ hành hạ cái xác thân, mà cứ vừa chừng đúng mức, giữ gìn cho cái thân nó, cho nó ăn vừa đủ, cho nó mặc vừa ấm, tắm rửa cho nó được mát mẻ sạch sẽ. Có như thế thì cái trí tuệ, bởi vì cái tâm nó phải dựa tạm thời trong cái thời nghiệp báo này, thì cái tâm ấy nó phải dựa vào cái thân để nó khai mở, nó giác tỉnh. Mà nếu cái thân này nó bị những cái khổ não, nó đau, nó ngứa, nó chuyện này chuyện kia, thì cái tâm không thể an được. Cho nên cái thân nó phải bình an, khoan khoái, thì cái tâm nó mới an. Mà cái tâm có an ấy, thì nó mới có cái sự giác tỉnh. Thế, nhưng mà cũng không chiều chuộng cái thân, không cho nó quá đáng. Bởi vì nếu mà cái thân ấy nó quá đáng, nó đòi đi cinema, nó đòi đi du lịch, nó đòi ăn ngon, thì cái tâm cũng lại phải bận rộn vì cái thân. Thế cho nên bây giờ mình phải làm sao cho cái tâm nó làm chủ này, có một cái thân sạch sẽ mát, bình mạnh khỏe, mà một cái tâm bình an sáng suốt làm chủ cái thân mạnh khỏe, thì như thế cái sự tu nó mới thành công. Thì đấy là cái chủ trương của đạo Phật. Thế cho nên đây Ngài tu ngoại đạo Ngài tu khổ hạnh để cho mọi người thấy cái tu này không đi đến đâu. Cho nên Ngài bảo, ở đây Ngài dịch thì cứ theo chữ Nho mà dịch thành ra rằng tiếng Việt Nam nó không rõ nghĩa. Ta phi giải thoát, tức là cái pháp môn khổ hạnh này nó không phải là pháp môn giải thoát. Thế cho nên Ngài cần phải trở về tắm rửa, Ngài xuống sông Ni Liên, Ngài tắm rửa, rồi Ngài nhận những người ta cúng sữa, Ngài nhận Ngài ăn, để trở về cái nếp sống bình thường, rồi Ngài đi tìm một cái lối tu khác. Xin đặt tiếp, trên con vừa nói, thân thể gầy ốm, chúng sanh nhục nhãn, khó dùng kính tin. Thế là thế nào? Ở đây cái nghĩa ở đây là nếu mà đem cái thân gầy ốm đi lết chẳng hồi thì còn dạy đạo cho ai? Người ta bảo ông còn thân xác ông đi lết chẳng nổi, ông tự lo thân ông chả xong, ông dạy cái gì ai? Thế đó là một phần. Có một phần khác thì người ta trông thấy tu mà khổ hạnh đến như thế là sợ, ta không dám theo. Thế cho nên không phải đem cái thân mà gầy ốm quá để mà dạy giảng dạy đạo là cái chuyện chúng sanh nó khó theo. Thế cho nên Ngài phải ăn đã để cho dưỡng lại cái thân cho nó trở lại bình phục như thường. Thế thì Ngài đến cây Tất Bát La, tức là cây của mình bây giờ gọi là cây gì? Cây Bồ Đề. Tức là nó cũng chỉ là một loại cây đa ở bên Ấn Độ. Ở đây Ngài dịch là Tất Bát La, tức là người Ấn Độ người ta có cái loại cây đa như của mình, nó cũng thuộc về một loại cây đa mà thôi. Thế thì cây Bồ Đề là một thứ cây rất thường ở bên Ấn Độ, là cái cây vẫn thông thường ở trong rừng nơi nào cũng có. Đức Phật Ngài muốn tìm một cái gốc cây bình thường, giản dị, nó không có những cái hoa thơm, không có những trái quý. Tại sao Ngài lại tìm ở dưới cái loại cây rất là giản dị, thông thường, như Việt Nam mình gọi là cây đa? Thế sao mà Ngài lại không tìm một cái cây quý để ngồi thành đạo cho người về sau người ta thờ, mà Ngài lại ở dưới cái gốc cây đa thường thôi Ngài ngồi? Để cho chúng sanh về sau tu hành phải nhớ rằng đã gọi là đi tu thì phải giản dị, dễ sống, chứ cứ đòi cái này muốn cái kia, tìm những cái đặc biệt kỳ lạ khó khăn thì cái vị ấy khó tu lắm. Phải giản dị thì mới dễ sống, thì cái người ấy mới tu được. Bởi vì riêng cái tu tâm này nó đòi hỏi bao nhiêu nghị lực rồi. Nếu còn mất cái thì giờ, mất cái tinh thần để mà lo những các việc bên ngoài nữa thì cái người ấy rất khó tu. Thế cho nên cái cây này tiếng Ấn Độ người ta gọi là Pipala, đây Ngài dịch là Tất Bát La, tức là một loại cây rất thường ở bên Ấn Độ. Thì bởi vì đối với chúng mình thì quý là vì nó là cái giống từ bên Ấn Độ, thì đối với Việt Nam mình gọi là nó khác. Thế nhưng mà nó cũng là thuộc về một loại giống cây đa của mình mà thôi. Thế thì Phật chọn cái cây ấy, chứ mà nếu nó có nhiều hoa thơm, nó có nhiều trái ngon, trái đẹp thì thiên hạ người ta không có để yên. Người này đến hái, người kia đến hái, thì cái người mà ngồi ở dưới gốc cây ấy khó mà ngồi mà yên mà tu. Người ta không để cho yên, mà chim chóc nó cũng không để cho yên. Thì phải đến cái phải ngồi ở dưới cái loại cây nó chẳng có hoa, nó chẳng có trái, nó không đáng kể gì cả. Thế thì cái người tu cứ đi vào rừng chỗ nào có cái loại cây này, hoặc là cây Pipala, chỗ nào cũng có. Thế thì cứ việc là viện cái gốc cây nào gọn gàng mình ngồi được thì ngồi, chứ không kén chọn. Thế thì lúc bây giờ có một vị đồng tử tên là Cát Tường, người ta đang cắt cỏ ở gần đấy, để thấy Ngài muốn tới ngồi ở đấy, thì họ thấy một vị tu muốn ngồi, thì cái ông Cát Tường để ông ấy mang cỏ đến ông ấy cúng một bó để giải làm tòa ngồi, chứ cũng không phải là ngồi bừa ngồi bãi, bởi vì đất nó gập ghềnh, nó cát, nó bợt bẩn, rồi thì đá rồi sỏi, cái ngồi nó không được êm. Cho nên trong cái lúc ngồi cũng phải làm sao cho cái ngồi của mình được thoải mái. Nếu như những các vị, như các vị già hay không có khả năng ngồi kết già hay là bán già, thì Phật cũng cho được ngồi tự do, miễn là cứ khoanh chân không cũng được, hay là ngồi trên ghế cũng được, nhưng mà miễn là cái lúc ngồi nó phải thoải mái, mà cần nhất là cái lưng phải thẳng. Cái điều kiện chính là cái lưng phải thẳng, bởi vì cái lưng nó có thẳng ấy thì nó mới chánh niệm được. Nếu khom khom ấy thì cái chánh niệm nó khó. Thế cho nên phải cái lưng phải thẳng. Thế thì đây tức là đến cái ngày nào thì ngày, thế là ngày tới, như vậy là ngài có nhận sữa, ngài uống sữa rồi, rồi ngài tắm rửa sạch sẽ rồi, nghĩa là tuyên bố là thôi không có tu về khổ hạnh nữa. Thì ngài kiếm một cái gốc cây, rồi cũng nhận cái cỏ của cái người cắt cỏ đó, tức là cũng dài cái tòa ngồi cho thoải mái yên ổn. Thế ngài ngồi dưới gốc bồ đề ấy 49 ngày và ngài mới thành đạo. À, ngài thành đạo vào ngày nào nhỉ?
Dạ, kính bạch thầy, vào ngày 8 tháng
12. Mùng 8 tháng Chạp của chúng ta là ngày Phật thành đạo. Ngày Giáng sinh ngày nào?
Mùng 8 tháng 2.
Mùng 8 tháng 4. Ngày rằm tháng 2 thì ngài làm gì?
Kính bạch thầy, ngày nhập niết bàn.
Mà ngày nào ngài xuất ra?
Dạ, kính bạch thầy,
Mùng 8 tháng 2.
Dạ.